Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa Giáng sinh 2018. Của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệp, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Tư trong tuần thứ Hai mùa Vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đó là một lời kêu gọi, một lời nhắn nhủ, một lời khích lệ đầy an ủi và phấn khởi Chúa Giêsu nói với tất cả và từng người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Gánh nặng Chúa nói ở đây là gì? Theo nguyên ngữ Hy Lạp, chữ gánh nặng được hiểu là cái bao đựng vật dụng cá nhân như cái ba lô người ta đeo trên lưng. Còn theo nghĩa thông thường, đó là những vất vả, khó khăn, trách nhiệm mà người ta phải chấp nhận. Dù theo nghĩa nào, thì chúng ta cũng hiểu ngay là mỗi người chúng ta đều có những vất vả và đau khổ, được gọi chung là gánh nặng riêng cho đời mình. Thực vậy, ở đời này có nhiều gánh nặng của bản thân, gia đình, xã hội, gánh nặng của bệnh tật, thất bại, mất mát, hiểu lầm của tình người và tình đời. Đã gọi là gánh nặng thì phải vất vả gánh vác. Vất vả với cuộc mưu sinh, đêm ngày phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để đổi lấy miếng ăn, thế mà có khi vẫn không đủ sống. Vất vả sớm tối với bầy con khi chúng còn bé nhỏ, khi chúng đã lớn khôn, nhất là khi chúng hư hỏng, ngỗ nghịch, có khi là hoang đàn ngay tại gia đình, chứ đâu ở nơi xa cho khuất mắt. Ngoài ra, gánh nặng đây còn được hiểu là những đau khổ của đời người. Đời người giỏi lắm là được trăm năm trần thế, nhưng thử hỏi có ai không đau khổ chăng? Ai cũng có những đau khổ riêng mình, người trước người sau, người nhiều người ít, người tinh thần người thể xác, người đi tu hay người sống trong bậc vợ chồng. Không ai dám nói đời mình không có đau khổ, vì đời là bể khổ, đời là thung lũng nước mắt, nơi đâu có con người là ở đấy có khổ đau. Chúng ta đều nhìn nhận, gánh nặng đời này thì nhiều thứ, nhiều cỡ, nhiều kiểu, và chúng ta cũng nhìn nhận rằng, trước những gánh nặng, nhiều khi tự sức mình, chúng ta không làm gì được, chúng ta buông xuôi, chán nản ư. Chúng ta thấy, có những người khi khó khăn, khủng hoảng, thì bỏ hết việc đạo đức và cầu nguyện. Như vậy là sai lầm lớn, những lúc vất vả, khó nhọc, đau khổ. Càng nhiều và càng nặng, chúng ta càng phải đến với Chúa mau hơn và nhiều hơn. Hãy đến với Chúa để cảm nhận được sự nâng đỡ và bổ sức của Ngài. Nhưng chúng ta nên nhớ, Chúa nói Ngài nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta, chứ Ngài không cất gánh nặng cho chúng ta. Ngài làm cho nhẹ gánh, chứ không cất gánh nặng đi. Như vậy, chính chúng ta phải cố gắng làm việc và tìm mọi cách để giải tỏa gánh nặng đời mình, rồi Chúa sẽ giúp sức thêm. Chứ đừng ngồi không mà than thân trách Phật hoặc chỉ cầu xin khấn vái thôi thì chưa đủ. Chúng ta hãy nhớ, chúng ta phải cộng tác với một sức mạnh hơn để làm việc, để giải quyết những khó khăn. Chúng ta không được ỷ lại, và đồng thời cũng không được tự cao cho rằng mình làm được tất cả. Nếu ở đời này, chúng ta biết nhờ vả vào những người uy quyền hơn, tài năng hơn, thì tại sao chúng ta lại không nhờ cậy vào Chúa? Lạy Chúa, có những lúc chúng con đến với Chúa như một bổn phận phải làm vì lề luật hơn là vì yêu mến. Xin cho chúng con biết buông bỏ những gánh nặng của tiền tài, danh vọng để cảm nghiệm được sự êm ái dịu dàng nơi tình yêu của Chúa. Amen.
Con phụ ơn Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 năm 2019. Hôm mùng 6 tháng 12 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Red Book cho biết, nhận lời mời của Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử nước Abu Dhabi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 năm 2019, để tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế về tình huynh đệ nhân loại. Cuộc viếng thăm cũng diễn ra theo lời mời của Giáo hội Công giáo tại Emirati. Cùng với thông cáo trên đây, Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng công bố huy hiệu cuộc viếng thăm với chủ đề Xin biến con thành máng chuyển hòa bình của Chúa. Đức Thánh Cha đương kim đã nhận tên Francisco, tên của Thánh Francisco Assisi, tấm gương rạng ngời về việc thực hành những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Phúc cho những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Hòa bình của Thiên Chúa chữa lành mọi hình thức thù địch giữa con người và đồng hành với tin mừng được Chúa Giêsu Kitô loan báo về một vị Thiên Chúa hòa giải thế giới với Ngài. Chủ đề lấy từ những lời mở đầu kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi diễn tả lời cầu của chúng ta, xin cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Emirati, đặc biệt làm lan tỏa hòa bình của Thiên Chúa trong tâm hồn mọi người thiện chí. Huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một con chim bồ câu mang cành ô liu. Màu con chim này màu trắng viền vàng, được rút từ màu cờ Vatican. Màu cờ của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập được tháp nhập vào thân chim câu, biểu tượng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này như một sứ giả hòa bình. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Hoạt động của Ban khuyết tật và HIV của Caritas Hà Nội. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, tại nhà mục vụ giáo xứ chính tòa, Ban khuyết tật Caritas Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho 54 tham dự viên đến từ các Caritas trong 6 giáo hạt. Đây là lần thứ tư Caritas Hà Nội tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc cho các cộng tác viên trong Ban khuyết tật. Trước đó, ngày 22 tháng 11 năm 2018, Ban HIV đã tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên và những người có H. Đặc biệt, nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, nhóm Emmaus Caritas Hà Nội cũng đã có buổi hội thảo để cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với những người có H và có những trải nghiệm thật vui và thú vị qua những trò chơi bổ ích tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Khi gặp gỡ các tham dự viên của hai ban khuyết tật và HIV, Cha Giám đốc Caritas Reno Phạm Bá Quế đã cảm ơn sự hy sinh vất vả của các hội viên Caritas tại các giáo xứ, cũng như những anh chị em tình nguyện viên. Cha cũng không quên nhắn nhủ, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài ban cho chúng ta có tấm lòng biết chia sẻ cho người khác. Còn rất nhiều anh chị em của chúng ta đang gặp đau khổ khó khăn. Chúng ta có sứ vụ đến với họ, học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng để có thể đồng hành nâng đỡ họ. Hy vọng, các hội viên Caritas sẽ áp dụng những kiến thức, những kỹ năng đã được chia sẻ qua các lần tập huấn vào những hoạt động bác ái thực tế. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người được trợ giúp hơn nữa, nhờ mạng lưới cộng tác viên thật vững mạnh tại các giáo xứ. Tin Vatican. Các hạ sĩ quan mới của đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng. Hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã áp dụng việc cải cách về đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng, khi thăng chức hạ sĩ quan cho 14 vệ binh Thụy Sĩ. Trong đợt thăng chức này, có 2 trung sĩ, 4 hạ sĩ và 8 phó hạ sĩ. tất cả đều nằm trong số 110 vệ binh đang hoạt động tại Vatican. Việc thăng chức này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 12 năm 2018. Theo việc cải cách về tổ chức nội bộ của đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng, vào ngày 29 tháng 4 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép gia tăng số vệ binh từ 110 lên 135. Điều này cũng tạo cơ hội cho việc thăng chức hạ sĩ quan trong nội bộ của đội vệ binh. Việc thăng chức này nhằm đáp ứng tốt hơn những thách thức đang gia tăng của đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng. Với việc thăng chức này, đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng sẽ có 34 hạ sĩ quan, thay vì 26 như trước đây. Tin Pakistan. Ủy ban bảo vệ quyền lợi các nhóm thiểu số ở Pakistan. Một nhóm ủng hộ tự do tôn giáo đã thành lập một ủy ban bảo vệ quyền lợi các nhóm thiểu số tại Pakistan, khi những lo sợ về sự bất bao dung đối với các tôn giáo thiểu số gia tăng tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Ủy ban mới gồm những chuyên gia về nhân quyền, luật pháp và các học giả từ các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Mục đích là để khuyến khích các chính quyền liên bang và các tỉnh tôn vinh quyền tự do tôn giáo hiến pháp. Hiến pháp Pakistan đặt Hồi giáo như quốc giáo, nhưng cũng có những điều khoản bảo vệ tự do tôn giáo và giáo dục tôn giáo. Hiến pháp cũng cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, liên quan đến việc tiếp cận những nơi công cộng và việc cung cấp các dịch vụ công cộng. Dù thế, theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, chính quyền Pakistan đã không nói đến sự lan tràn các giáo phái, hay các phát biểu bất khoan dung về tôn giáo, và không truy tố các thủ phạm của tội ác bạo lực chống lại các dân tộc thiểu số. Im Abdul Rahman, nhà hoạt động nhân quyền, người bảo trợ của ủy ban mới này cho biết, ủy ban sẽ dấn thân ủng hộ các quyền của những người bị đối xử hay bị tuyên bố như là những nhóm thiểu số. Nhưng nó sẽ là bao gồm tất cả trong việc tìm kiếm bình đẳng theo điều lệ của tự do tôn giáo. Chủ tịch của ủy ban, ông Peter Jacob, nói với báo chí địa phương rằng, cần có một ủy ban để bảo vệ các quyền của các nhóm thiểu số khi có sự gia tăng bất bao dung trong xã hội. Ông cho biết, vào tháng 6 năm 2014, Tòa án Tối cao Pakistan đã yêu cầu thành lập Hội đồng Quốc gia vì các nhóm thiểu số, nhưng chính quyền kế vị đã giả lơ về yêu cầu này. Tại Pakistan, cáo buộc bán bộ, phạm thượng thường được sử dụng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong khi 97% dân số Pakistan là Hồi giáo, thì 14% các cáo buộc bán bộ được đưa ra để chống lại những người không theo Hồi giáo. Trong khi không có ai bị xử tử công khai vì tội ác ở Pakistan, thì các đám đông bạo lực và giết người đi kèm với lời cáo buộc công khai bán bộ. Điều này bao gồm vị tôi tớ Chúa, ông Sabha Prati, một chính trị gia công giáo người Pakistan đã bị Taliban giết năm 2011. Ông là Bộ trưởng Liên bang Pakistan về các nhóm thiểu số từ năm 2008 cho đến khi bị giết. Ông đã dành cuộc đời đấu tranh cho bình đẳng, công bằng xã hội, tự do tôn giáo, nâng đỡ và trao quyền cho cộng đồng tôn giáo thiểu số, và đã chấp nhận cái chết vì những người bị áp bức, bị chà đạp và bị gạt ra ngoài lề. Từ năm 2009, ông Prati đã bắt đầu bị đe dọa giết chết và những lời đe dọa gia tăng vào năm 2010, sau khi ông bày tỏ sự ủng hộ bà Asia Bibi, một Kitô hữu Pakistan bị kết án tử vì tội bán bộ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 tu sĩ dòng Đức Bà Chùa Kẻ Làm Tôi. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Đức Bà Chùa Kẻ Làm Tôi tiếp tục dấn thân trong sứ vụ cứu chuộc, thăng tiến phẩm giá con người, phòng ngừa các hình thức nô lệ thể lý và tinh thần, đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 6 tháng 12 năm 2018 vừa qua, dành cho 120 tu sĩ thuộc dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi, nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Dòng được Thánh Phêrô Nolasco thành lập ngày 10 tháng 8 năm 1218, tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, với mục đích giải thoát các Kitô hữu bị người Hồi giáo bắt làm nô lệ. Ngoài ba lời khấn thông thường, các tu sĩ của dòng còn có lời khấn thứ tư, là dấn thân thay thế bằng chính bản thân những tù nhân có nguy cơ chối bỏ đức tin. Do mục đích này, đây là dòng giáo dân và có tính chất quân sự. Nhưng từ đầu thế kỷ 14, thành phần giáo sĩ trong dòng chiếm đa số, và các bề trên tổng quyền được chọn trong số các linh mục. Sau khi nạn nô lệ không còn nữa, các tu sĩ của dòng chuyên về việc giảng dạy và tông đồ truyền giáo. Sau công đồng chung Vaticano đệ nhị, dòng mở lại các hoạt động chống những hình thức nô lệ mới về chính trị, xã hội và tâm lý. Theo niên giám tòa thánh năm 2018, dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi có 659 tu sĩ, trong đó có 520 vị là linh mục, thuộc 158 nhà. Nhánh nhạc phép của dòng này chỉ có 35 tu sĩ, thuộc 8 nhà. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tính chất thời sự trong đoàn sùng của dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi. Và Ngài nói, gia đình dòng, những người thánh hiến và giáo dân, cần để cho tinh thần sáng tạo của Thiên Chúa soi sáng, cả khi điều này đòi ta phải từ bỏ những khuôn mẫu riêng của mình, được thêm vào đoàn sủng nguyên thủy qua dòng thời gian. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tín thác nơi Chúa, có nghĩa là hiến thân cho Chúa không chút dè dặt, không phải chỉ cho đi những gì là vật chất và dư thừa, nhưng còn dâng hiến tất cả những gì chúng ta coi như của riêng, cả những sở thích và ý kiến riêng của mình. Sự dâng hiến cuộc sống không phải là điều tùy ý, nhưng là kết quả của một tâm hồn đã được tình thương của Thiên Chúa đánh động. Tôi xin anh em đừng để mình bị sa vào trước cám dỗ, coi sự hy sinh và hiến thân của Chúa như một sự đầu tư để mưu tư lợi cho mình, để đạt được địa vị hoặc được cuộc sống an ninh. Không phải vậy. Hãy cố gắng làm cho sự dâng hiến và hy sinh nhắm phục sự Thiên Chúa và con người. Sống niềm vui phúc âm qua đoàn sùng cứu chuộc của dòng anh em. Ngày nay cũng như trong lịch sử, Kitô hữu bị đe dọa vì ba thứ kẻ thù, thế gian, ma quỷ và xác thịt. Đây không phải là những gì thuộc về quá khứ, nhưng là thực tại ngày nay. Những nguy hiểm này nhiều khi ngụy trang và chúng ta không nhận diện được chúng, nhưng hậu quả của chúng thật là hiển nhiên. Nó mê hoặc lương tâm và tạo nên sự tê liệt tinh thần, dẫn tới cái chết nội tâm. Chúng ta cũng phải chú ý, để khỏi rơi vào tình trạng không còn đời sống thiêng liêng sinh động nữa. Chúng ta hãy đề phòng tinh thần thế tục, dưới hình thức tinh vi, lẻn vào đời sống chúng ta, làm tiêu tán vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu ban đầu đối với Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa Giáng sinh năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư mục vụ mùa Giáng sinh năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm được bắt đầu như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và các tín hữu giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến! 1. Chúng ta đã bước sang năm phụng vụ mới. Tâm tình của tôi lúc này là cùng với anh chị em tạ ơn Chúa về năm thánh mà chúng ta mới cử hành để mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Trong 6 tháng qua, các giáo xứ đã hành hương đến đền thánh tử đạo tại Phúc Nhạc với tâm tình sốt sắng phấn khởi, đã học hỏi về đời sống của các thánh tử đạo, đã cầu nguyện với các thánh và lãnh nhận biết bao ơn Chúa để biến đổi cuộc đời. Năm thánh đã qua đi, điều sẽ còn động lại nơi tâm hồn, đó là chúng ta bắt chước các thánh, biết can đảm tuyên xưng danh Chúa Giê-xu, chọn Chúa hơn bất cứ điều gì khác, hơn tiền bạc, lợi lộc vật chất, địa vị xã hội, sung sướng an nhàn, thậm chí hơn cả mạng sống của mình. Khi chấp nhận thà chịu khổ và đau đớn, thà mất tất cả, thà chết, chứ không chối bỏ Chúa Giê-xu và tin mừng. Đó không phải là khờ dại, nhưng là khôn ngoan, vì chúng ta sẽ nhận lại được chính sự sống sung mãn và được thông phần vinh quang của Chúa Giê-xu phục sinh. Điều còn động lại nơi tâm hồn, đó là chúng ta sẽ sống đức tin với tình yêu lớn hơn, như lời Chúa Giê-xu nói. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Các thánh tử đạo chỉ được nhìn nhận là chết vì đạo, vì các ngài đón nhận cái chết với tình yêu, với lòng nhân ái bao dung tha thứ của tin mừng. Tình yêu lớn hơn là yêu thương chính kẻ thù, tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét và làm hại mình. Tình yêu lớn hơn là tình yêu quảng đại, vô vị lợi, biết cho đi mà không tính toán, nhất là yêu người nghèo khó, bệnh tật, xấu xí, người yếu thế, thấp kém, bị bỏ rơi, bị loại trừ, là tôn trọng, cảm thông và giúp đỡ họ. Tình yêu lớn hơn là tình yêu theo lý lẽ của Chúa Giê-xu, lý lẽ của tin mừng, chứ không theo lý lẽ bình thường. Khi yêu thương như thế, chúng ta sẽ trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa thế gian, sẽ chiếu tỏa vẻ đẹp hấp dẫn của tin mừng và góp phần kiến tạo nền văn minh của tình thương và sự sống. 2. Trong thư mục vụ này, tôi xin trình bày với anh chị em chương trình mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới. Tiếp nối chủ đề mục vụ về gia đình, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra chương trình cho năm 2019 là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Khi kết hôn, các gia đình đều ước mong sống hạnh phúc trong tình yêu, nhưng nhiều gia đình đã gặp những hoàn cảnh khó khăn nên cần được Cộng đoàn Dân Chúa quan tâm nâng đỡ cách đặc biệt. A. Trước hết là các gia đình di dân, phải đi làm ăn sinh sống xa quê, xa họ hàng và giáo xứ, sinh sống trong một môi trường xa lạ, nhất là tại các thành phố lớn. Nhiều gia đình gặp khó khăn không những trong công việc làm ăn, mà cả trong sinh hoạt gia đình, trong đời sống đức tin và việc giáo dục con cái. Khi đi xa như thế, cả hai vợ chồng hãy cùng đi với nhau, không nên đi một mình, và con cái cũng cần ở gần cha mẹ để được nuôi dưỡng dạy dỗ và lớn lên trong hơi ấm của tình thương cha mẹ, chứ không thể khoáng trắng việc chăm sóc cho ông bà. Nếu bước ban đầu cha mẹ chưa thể cho con cái đi cùng, thì ông bà hãy tận tâm giáo dục các cháu cho chu đáo. Các gia đình di dân đi đến đâu cũng cần trình diện với cha xứ và hội nhập vào cộng đoàn giáo xứ nơi đó để được nâng đỡ trong đời sống đức tin cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Riêng ông bà cha mẹ anh chị em còn ở tại quê, hãy thường xuyên động viên nhắc nhở qua điện thoại, qua sự thăm viếng hoặc qua mỗi lần gặp nhau khi họ về quê. B. Những cặp hôn nhân khác đạo, có những khó khăn riêng vì vợ chồng không cùng một niềm tin tôn giáo. Điều này không những làm cho việc sống đức tin của người Công giáo nhiều lúc trở nên khó khăn, mà còn ảnh hưởng đến những quyết định của gia đình và đến việc giáo dục con cái. Gia đình và cộng đoàn của người Công giáo hãy đồng hành và nâng đỡ qua cầu nguyện và góp ý tư vấn để tìm ra những giải pháp tốt nhất giúp họ vượt qua những khó khăn, cách riêng giúp bên Công giáo trung thành sống đức tin trong niềm vui. Việc kết hôn với người ngoài Công giáo ngày càng nhiều, nên phía Công giáo cần ý thức những khó khăn trong hành trình hôn nhân của mình, để không ngừng củng cố đời sống đức tin, học hỏi giáo lý Công giáo, thực hành cầu nguyện và các việc đạo đức, sống theo các nguyên tắc luân lý của phúc âm. 3. Giáo phận Phát Diệm sẽ mừng 125 năm thành lập vào năm 2026. 1901-2026. Và năm 2027 sẽ mừng 400 năm tin mừng đến đất Phát Diệm. 1627-2027. Đây là thời điểm quan trọng để giáo phận tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin trong chặng đường dài đã đi qua. Cột mốc đó phải là động lực thúc đẩy canh tân đời sống đức tin của cá nhân, cũng như nơi các cộng đoàn, để toàn thể dân Chúa hăng say nhiệt tình đi ra loan báo tin mừng cho mọi người. Để chuẩn bị cho biến cố trọng đại này, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2018, Linh Mục Đoàn đã quyết định, từ năm 2018, giáo phận thực hiện dự án 10 năm mừng năm thánh giáo phận vào năm 2026-2027 với chủ đề Danh Cha Vinh Hiển, Nước Cha Mau Đến, Ý Cha Thể Hiện. Nhằm tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, xây dựng tương lai. Dự án mục vụ 10 năm chọn phúc âm hóa làm định hướng để biến đổi đời sống mỗi người và mọi sinh hoạt mục vụ. Tất cả mọi thành phần dân Chúa được Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn, sẽ quyết tâm thanh luyện và canh tân đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn, để mỗi người môn đệ trong giáo phận đều sống thánh thiện, hiệp thông và hăng say dấn thân vào công cuộc phúc âm hóa, thực hiện phần nào lý tưởng của Hội Thánh sơ khai. Dự án được chia thành các giai đoạn như sau. Năm 2018, khởi hành và chuẩn bị. Năm 2019, sám hối và nên thánh. 2020-2021, củng cố đức tin, sống chiêu kích giáo hội mầu nhiệm, canh tân đời sống cầu nguyện, giáo lý và phụng vụ. 2022-2023, gia tăng đức ái, sống chiêu kích giáo hội hiệp thông và tham gia. Canh tân tổ chức giáo xứ, các hoạt động tông đồ và bác ái xã hội. 2024-2025, vững lòng trông cậy, sống chiêu kích giáo hội sứ vụ, canh tân hoạt động loan báo tin mừng. 2026-2027, cử hành năm thánh, hân hoan lên đường. Ước mong toàn thể dân Chúa tích cực hưởng ứng dự án này. Đức Thánh Cha Francisco nói, không thể để tình hình tiếp tục như hiện tại. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 25. Nếu tất cả mọi người chúng ta đều đồng lòng mỗi năm thực hiện một ít điều cụ thể, dự án này chắc chắn sẽ làm cho giáo phận trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và tông đồ. 4. Hiện nay các sinh hoạt mục vụ trong giáo phận thường quy tụ đông người, trong khi đó, cơ sở tòa giám mục cũ đã xuống cấp và không đủ rộng cho sinh hoạt của các linh mục, tu sĩ, các ban chấp hành, các giới, các đoàn thể, các nhóm giáo dân. Vì thế, giáo phận đã quyết định xây dựng nhà chung. Thật là ý nghĩa khi các giáo phận miền Bắc thường gọi tòa giám mục là nhà chung, vì đó không phải là nhà của giám mục, nhưng là nhà của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Là nơi anh chị em đến để tham gia các sinh hoạt. Trong ý nghĩa đó, tôi mời gọi toàn thể giáo phận cộng tác vào công trình chung này. Sự cộng tác của anh chị em được thực hiện bằng nhiều cách. Trước hết, anh chị em hãy cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho việc xây dựng được bình an và gặp thuận lợi, từ khởi sự cho đến hoàn thành. Anh chị em cũng hãy cầu nguyện để công trình này một khi hoàn tất, sẽ thực sự đem lại hiệu quả thiêng liêng và mục vụ cho dân Chúa, chứ không phải là một thành tích để hãnh diện phô trương. Giáo phận rất cần sự cộng tác của tất cả mọi người, không trừ ai. Trước hết là những người nghèo khổ, già yếu, bệnh tật. Chắc chắn anh chị em không thể đóng góp tiền bạc hay công sức lao động. Anh chị em cứ an tâm. Chính chúng tôi, những người có sức khỏe và của cải, chúng tôi có bổn phận phải giúp đỡ anh chị em. Về phần anh chị em, hãy dâng những đau khổ lên Chúa để cầu nguyện cho giáo phận. Tôi luôn xác tín rằng, sức mạnh của giáo phận là ở lời cầu nguyện cùng với những hy sinh đau khổ của anh chị em. Xin hãy kéo ơn Chúa xuống trên giáo phận, xin tri ân anh chị em. Còn tất cả các gia đình khác, Chúa ban cho anh chị em có sức khỏe lao động và tiền bạc. Hãy quảng đại đóng góp trong khả năng của mình, với tấm lòng yêu mến, tự nguyện và vui tươi. Xin đề nghị một cách đóng góp dễ làm. Mỗi gia đình hàng ngày tiết kiệm 3.000 đồng. Xin ban chấp hành các giáo họ cứ 3 tháng một lần đến các gia đình để nhận số tiền tiết kiệm đó. Những gia đình nào được Chúa ban cho nhiều hơn, xin anh chị em dâng cúng nhiều hơn. Nhiều khi chỉ cần tiết kiệm một bữa tiệc hoặc một việc mua sắm, anh chị em đã có được một khoản tiền để cộng tác vào công việc chung của giáo hội hay xã hội. Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, các giáo xứ có thể có nhiều hình thức tiết kiệm, chẳng hạn khi giảm bớt liên hoan trong các dịp lễ của giáo xứ, giáo họ, các đoàn thể, các giới. Anh chị em đã để dành được một khoản tiền có ý nghĩa. Trong những năm qua, tinh thần hiệp thông trong giáo phận chúng ta đã dần dần tăng lên. Hy vọng công việc xây dựng nhà chung này sẽ là một dấu chứng cụ thể của tinh thần hiệp thông trong đại gia đình giáo phận. Xin tri ân anh chị em, và xin Chúa là cha nhân ái, tuôn đổ trên từng người, cũng như gia đình anh chị em dư tràn ân phúc. Anh chị em thân mến, lễ Giáng sinh sắp đến. Mùa Giáng sinh là thời gian của ân sủng và tình yêu, của niềm vui và bình an, vì Chúa Giê-xu, con một của Thiên Chúa, đầy tràn ân sủng và sự thật, đã đi vào trần gian và ở giữa nhân loại. Trong tâm tình yêu thương quý mến, tôi cầu chúc anh chị em mùa Giáng sinh và năm mới, đầy tràn ân sủng và bình an trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho đất nước được bình an, cho xã hội được thăng tiến trong công lý, sự thật và tình thương, cho đồng bào mọi giới sống an vui hạnh phúc trong tình yêu, và cho chúng ta biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Thân ái chào anh chị em. Phát diệm ngày 28 tháng 11 năm 2018. Du Xe Nguyễn Năng, giám mục phát diệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa Giáng sinh năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Phát diệm gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu 12 chương đầu của sách ngôn sứ Jeremiah. Bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Pedro Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu từ chương 13 đến chương 23. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về những lời tự thú trong sách ngôn sứ Jeremiah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ ta quay về với một vị tiên tri nổi tiếng của Cựu Ước và của toàn bộ Thánh Kinh Kitô giáo, đó là tiên tri Jeremiah. Tuần trước thì cha Tuấn đã giúp các anh chị từ chương 1 cho đến chương 12. Còn tuần này chúng ta tìm hiểu từ chương 13 đến chương 23. Nói đến tiên tri Jeremiah thì lập tức là, như các anh chị đã đọc, ta bắt gặp rất nhiều lời cảnh cáo, những lời lên án mà tiên tri dành cho dân Israel. Ngay trong 11, 12 chương đầu ta đã gặp rồi. Và trong những chương này ta cũng gặp lại. Nhưng mà có thể Jeremiah trình bày bằng những hình thức khác. Để có một cái nhìn tổng quát thì ở đây tôi nói đến những bài giảng, những dụ ngôn và những lời tự thú. Các bài giảng thì các anh chị đã quen rồi. Cho nên trong giờ hôm nay là tôi sẽ nói đặc biệt đến hai khía cạnh này. Đó là những lời tự thú và các dụ ngôn. Trong tiếng Latin, confessio có nghĩa là gì? Là xưng tội, xưng tội. Confessio, xưng tội. Và khi ta xưng tội là ta nói những gì sâu kín nhất trong tâm hồn của mình cho linh mục nghe. Và khi ta xưng tội như vậy đó, ta nói với linh mục không phải là với tư cách một con người, mà nói với linh mục trong tư cách là đại diện của Chúa, của Hội Thánh. Mình đối thoại với Chúa. Thế thì thay vì dịch là xưng tội, tôi dịch cho nó nhẹ đi là lời tự thú. Và khi ta hiểu confessio ở đây là xưng tội, là nói ra những gì sâu kín trong tâm hồn của mình, thì ta sẽ hiểu ở trong những chương này của Jeremiah có 5 lời tự thú, có 5 lời xưng tội. Đó là những đoạn văn mà Jeremiah diễn tả chiều sâu tâm hồn của mình trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Và khi Ngài diễn tả cái chiều sâu tâm hồn của Ngài mà chúng ta đọc đó, thì mình cũng có thể khám phá lại chiều sâu tâm hồn của mình. Cho nên những đoạn văn này có giá trị rất đặc biệt. Thế ở đây không có giờ để mà phân tích hết tất cả. Tôi xin các anh chị lấy một đoạn thôi. Bây giờ các anh chị mở cho tôi Jeremiah chương 20 và chúng ta bắt đầu từ câu 7. Và có lẽ ta đọc đến hết câu 14 thôi. Tâm sự của ngôn sứ Jeremiah. Mời cả lớp nhé. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Con nghe biết bao người vu cáo, kìa, lão tứ phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chút lành. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con. Các anh chị dùng cái động từ quyến rũ này ở đâu? Trong cái tương quan của tình yêu, tương quan nam nữ. Ở đây Jeremiah dùng động từ quyến rũ để nói đến tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chúa quyến rũ con, và con để cho Chúa quyến rũ. Như vậy cái sức lôi cuốn Jeremiah đến với Chúa đó, nó không phải là về mặt tri thức, nó không phải là về những hành động nào đấy, mà là từ trái tim. Chúa quyến rũ con. Và Jeremiah chia sẻ với ta một sự giằng co nội tâm rất lớn. Một đàng đó thì Ngài để cho Chúa quyến rũ. Quyến rũ làm gì? Quyến rũ để đi thi hành một sứ mạng là rao giảng lời Chúa. Mà rồi vì thi hành sứ mạng rao giảng lời Chúa, cho nên trở nên trò cười cho thiên hạ. Bạn bè thì xa lánh, mọi người thù ghét. Và Ngài cảm thấy đau khổ hết sức. Ngài muốn bỏ cuộc cho nó xong. Đến một cái mức độ mà nguyền rủa chính Ngài mẹ sinh mình ra đời. Có ai trong các anh chị một lúc nào đó mà thất vọng đến độ nguyền rủa cái ngày sinh của mình? Tôi nghĩ rằng là hiếm lắm. Vậy mà ở đây Jeremiah nguyền rủa cái ngày mẹ sinh mình ra đời. Đủ biết ông đau khổ như thế nào. Nhưng mà một đằng khác, đang lúc buồn phiền thất vọng và muốn bỏ cuộc như thế, thì lại cảm nhận rằng lời của Chúa âm ỉ trong xương cốt mình, nung nấu trái tim mình, khiến cho Ngài không bỏ cuộc được. Cái sự giằng co. Cho nên đến một lúc nào đó trong cuộc đời đó mà các anh chị cảm thấy là mình chán đến cái độ mà tự nhủ thôi bỏ đạo cho nó xong, theo đạo xong mà nó vất vả quá. Mà rồi lúc đó từ đáy lòng mình lại cảm nhận rằng vẫn còn đấy, chưa chết, chưa biến mất, vẫn còn đấy cái tiếng réo gọi của Chúa lôi kéo mình trở về. Thì nếu mà trong cuộc đời chúng ta mà có những cái giây phút như vậy, thì nhớ lại Jeremiah nhé. Hoặc là có những cái giây phút đi làm việc tông đồ, bỏ giờ bỏ của ra đi lo cho người ta, mà thay vì được người ta đón nhận thì người ta hiểu lầm. Có người ta còn chửi vào mặt, rồi người ta phao tin này phao tin nọ. Mình buồn, mình chán, mình thất vọng và tự nhủ là thôi dẹp hết, về nhà sống cho nó yên thân. Thế lại tự cảm thấy ở trong đáy lòng vẫn cứ có một ngọn lửa âm ỉ lôi kéo mình phải đi làm việc tông đồ. Thì những lúc đấy nhớ đến Jeremiah nhé. Bởi vì cái sự rằng có nội tâm mà tiên tri Jeremiah chia sẻ với chúng ta ở đây, không phải chỉ là cho một mình Ngài đâu, mà tôi dám bảo đảm là tất cả chúng ta, ít hay nhiều, sâu đến mức độ nào tùy mỗi người, nhưng mà thế nào mình cũng có cảm nhận trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng, nếu mình thực sự theo Chúa. Và xuyên qua những lời gọi là xưng tội, những lời tự thú của tiên tri Jeremiah như thế này, có lẽ bài học lớn nhất mà chúng ta học được đó là thêm một lần xác tín rằng con đường đi theo Chúa không phải là con đường thênh thang, mà là con đường hẹp, như Chúa Giêsu nói. Con đường theo Chúa không phải là con đường dễ dãi đâu. Nhưng mà đồng thời ta học được với tiên tri Jeremiah điều này. Đó là trên con đường đó vẫn có Chúa đồng hành với mình. Cho nên các anh chị thấy không? Jeremiah đâu có chỉ rơi vào trong những tâm tình chán nản buồn phiền đâu, mà trong cái lời tâm sự, lời tự thú của Ngài ở đây đó, Ngài reo lên: Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Và vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con, chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện gọi là những kẻ từng hại con ở đây là ai, là ai trong cuộc đời tôi, xin Chúa trả thù. Không có. Mình hãy nghĩ đến cái cuộc chiến đấu ở đây là cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và tại sao mình không nghĩ đến là những kẻ hại mình ở đây chính là ma quỷ? Thấy không? Nhưng mà có Chúa ở với mình và mình chiến thắng. Và không những là có Chúa ở với chúng ta, mà là có những anh chị em như Jeremiah, như các thánh nam nữ. Các ngài đã cảm nghiệm cái con đường vất vả đó và các ngài vượt qua. Cho nên các ngài đồng hành với mình, chuyển cầu cho mình. Mình sống ở trong tháng 11, tháng hiệp thông các thánh, theo ý nghĩa đó. Đấy là một điểm mà trong những chương này tôi xin các anh chị quan tâm. Ở đây là tôi chỉ lấy có mỗi một lời tự thú cuối cùng thôi nhé. Còn bốn lời tự thú khác ở trong tờ giấy tôi gửi cho các anh chị, tôi viết rất rõ chương nào, câu nào đến câu nào. Cho nên nếu mà có giờ đó, có thể về đọc lại. Và mỗi một lần đọc cái lời tự thú, lời xưng tội, lời tâm sự của Jeremiah là chúng ta cũng có thể suy nghĩ cho chính đời sống đức tin của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Magnus McFarlane Barrow, người nuôi ăn 1 triệu trẻ em mỗi ngày. Magnus McFarlane Barrow, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Bữa Ăn Của Mẹ Maria, đã kể câu chuyện của mình trong quyển sách Nông Trại Nuôi 1 triệu Trẻ Em như sau. Sứ mạng của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi cung cấp mỗi ngày 1 bữa ăn cho các em bé nghèo tại các nơi em đi học. Hiện nay, mỗi ngày tổ chức bữa ăn của mẹ Maria phân phát bữa ăn cho hơn 1.250.000 trẻ em ở 15 nước trên thế giới, nhờ tiền quyên tặng của 15 nước khác. Khi được hỏi câu chuyện bắt đầu như thế nào, Magnus kể, bữa ăn của mẹ Maria bắt đầu vào năm 2002 ở Malawi, một nước nhỏ ở Đông Phi. Nhưng đầu đuôi câu chuyện phải ngược về năm 1983, lúc đó tôi 15 tuổi. Ruth, người chị cả của tôi, đọc đâu đó trên báo về việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du, một thành phố của Yugoslavia, bây giờ là Bosnia Herzegovina. Chúng tôi xin cha mẹ đi đến đó, nhưng cha mẹ tôi không rảnh để đi. Và chúng tôi quá ngạc nhiên khi cha mẹ để chúng tôi tự đi. Một tuần ở đó, chúng tôi đã trải nghiệm được tình yêu của Chúa. Cùng với em trai tôi, chúng tôi nghe có một trại gần Mễ Du, người dân ở đó thiếu thốn tất cả. Chúng tôi muốn hành động. Chúng tôi ra về lòng hân hoan với ước muốn đặt Chúa vào chỗ trọng yếu trong cuộc đời chúng tôi. Cha mẹ chúng tôi quá ngạc nhiên. Đến lượt họ, họ đi Mễ Du. Khi trở về, họ quyết định biến ngôi nhà của mình thành trung tâm tĩnh tâm. 9 năm sau, chiến tranh bùng nổ ở Bosnia Herzegovina. Khi đó tôi làm việc cho một trại nuôi trồng thủy sản. Cùng với em trai, chúng tôi nghe có một trại gần Mễ Du. Người dân ở đó thiếu thốn tất cả, và chúng tôi muốn hành động. Cha mẹ tôi xin trong gia đình, bạn bè, những người đến trung tâm tịnh tâm cho chúng tôi thức ăn, quần áo, thuốc men để chúng tôi đem đến Bosnia. Tôi được nghỉ làm một tuần và chúng tôi ra đi. Từ đó tôi nghỉ việc, không trở về với công việc nuôi cá hồi, vì trong thời gian tôi vắng mặt, quà tặng tiếp tục đổ về, và tôi biết khi tôi về nhà, tôi phải quyết định công việc của tôi. Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, tôi từ chức và cống hiến toàn thời gian của mình để giúp đỡ người dân ở Bosnia Herzegovina và ở Croatia. Chúng tôi đặt tên tổ chức gia đình mình là Giúp đỡ Quốc tế Scotland. Nói về cách mà tổ chức Giúp đỡ Quốc tế Scotland thành tổ chức bữa ăn của mẹ Maria, thì Magnus cho biết, năm 2002, báo chí nói nhiều đến nạn đói ở cực Nam Phi Châu. Ở Malawi có 3 triệu trẻ em có nguy cơ chết đói. Chúng tôi tự hỏi, mình có thể làm gì? Ở nhà, một trong các anh chị em tôi đã nói, người phụ nữ ở Malawi viết thư cho chúng ta bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Năm 1983, khi từ Mễ Du trở về, chị tôi có viết một bài báo đăng lên nhật báo Catholic Herald, một tờ báo được rất nhiều người trong giới nói tiếng Anh đọc. Chúng tôi nhận hàng ngàn thư, nhưng tất cả đều đi vào quên lãng, chỉ trừ một bức thư mà chúng tôi không thể quên. Đó là bức thư của bà Gay Russell ở Malawi, một người lái máy bay cho một công ty sản xuất đường. Bà chuyên đi phát tin Mễ Du trong chiếc máy bay nhỏ của mình. Đó là điều làm chúng tôi rất ấn tượng. Rồi một ngày đẹp trời năm 2002, có một người tên là Tony Smith đi tĩnh tâm ở nhà tôi. Trong khi nói chuyện, ông nói, tôi biết bà đó, tôi làm việc với bà, tôi có thể bắt liên lạc với bà. Chúng tôi ngỡ ngàng. 2 tháng sau, chúng tôi đã gặp bà Ray Russell và ông Tony Smith ở Malawi. Trong một buổi chiều, ông Smith tâm sự với tôi nghe bài diễn văn của một nghị sĩ Mỹ trên đài truyền hình, bài diễn văn này thật cảm động. Nếu nước Mỹ mỗi ngày giúp một bữa ăn cho các trẻ em nghèo ở các nước kém phát triển, thì các nước này sẽ thoát khỏi nạn đói nghèo. tôi nghe được cảm hứng, và ông Tony nói tiếp, ước gì có ai làm dự án này và giao cho Đức Mẹ, và gọi đây là bữa ăn của Mẹ Maria, như ông nghị sĩ này nói. Ngay lập tức, những gì xảy ra cho tôi những năm trước đây trùng với những gì đang xảy ra trước mắt. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi thành lập bữa ăn của Mẹ Maria. Đó thật là ý Chúa. Ông Manius kể tiếp, lần đầu khi đến Malawi, tôi đi theo với một linh mục đến thăm một gia đình. Người cha đã qua đời, người mẹ bị sida đang hấp hối. Bà nằm dài dưới đất đau đớn. Chung quanh bà là 6 đứa con. Bà nói với chúng tôi không còn làm gì được nữa, tôi chỉ biết cầu nguyện để có ai chăm sóc các con của tôi. Tôi nhìn em Edward, đứa con đầu lòng mới 14 tuổi của bà. Tôi hỏi, con muốn gì, con hy vọng gì? Em trả lời, con muốn có gì ăn để có thể đến trường. Và câu nói này đã làm tôi suy nghĩ đến nạn đói và việc đi đến trường. Các em nghèo không thể đi học vì các em phải đi ăn xin để mưu sinh. Nếu chúng ta cho các em bữa ăn, thì đây là một động lực rất lớn để các em đến trường. Khi được hỏi về kinh nghiệm trong việc làm bác ái, ông trả lời, tôi thích chữ này, nhưng đáng tiếc chữ bác ái đã lỗi thời. Lòng bác ái chân chính là đến với người đang ở trước mặt mình, đang thiếu thốn cấp kỳ. Lòng bác ái là muốn giải thoát người nhận khỏi lệ thuộc vào người cho. Đó là những gì chúng tôi cố gắng làm. Cho là làm cho mình trở nên người hơn. Bữa ăn của Mẹ Maria dựa trên lòng quảng đại của rất nhiều ân nhân. Họ cho các món tiền nhỏ, kể cả trẻ em, các em cùng cho. Tổ chức bữa ăn của Mẹ Maria cũng dựa trên rất nhiều thiện nguyện viên, những người lo bữa ăn ở nhà trường cho các em. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của những người này. Với tấm lòng nhân hậu của họ, chúng tôi cố gắng giữ nét bình dân bữa ăn của Mẹ Maria. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Tấm bánh đời con nhỏ bé Chúa ơi, dám đâu dâng đời vì quá nhỏ nhoi. Nhưng Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Và Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Chúa cần sự công tác của con, Chúa chỉ cần sự công tác của con. Vì từ năm chia phai là hai con khác nhau, Chúa đã cho 5,000 người ăn no, Chúa đã cho dân được dư đầy. Thì nay đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy vẽ ra. Thì nay đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy vẽ ra. Chúa muốn đời con bánh vẽ ra cho cuộc đời. Tấm bánh đời con nhỏ bé Chúa ơi, dám đâu dâng đời vì quá nhỏ nhoi. Nhưng Chúa vẫn cần con làm tấm bánh vẽ ra cho muôn người. Và Chúa vẫn cần con làm tấm bánh vẽ ra cho cuộc đời. Chúa cần sự công tác của con, Chúa chỉ cần sự công tác của con. Vì từ năm chia tay hai con khác nhau, Chúa đã cho 5.000 người ăn no, Chúa đã cho dân được từ đời. Thì nay đây tấm bánh đời con, xin Chúa hãy vẽ ra. Thì nay đây
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tuổi bước vào đời sống tu, 16 tuổi trở thành thầy giảng, 30 tuổi trở thành vị chiến sĩ đức tin của Chúa Kitô với Triều Thiên Từ Đạo. Đó là những cột mốc, những điểm nhấn đầy ấn tượng khi ta lần theo dấu những trang sử cuộc đời của Thánh Phêrô Trương Văn Đường. Thời gian mà thầy Phêrô Trương Văn Đường ở nơi dương thế không dài, nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để khắc họa một cách đậm nét mẫu gương sống động vẫn còn mãi trong lòng giáo hội. Chiêm ngắm cuộc đời và vinh phúc từ đạo của thánh nhân, các bạn trẻ và mỗi người chúng ta như được khơi dậy lòng thao thức hăng say dấn thân phục vụ trong yêu thương, trong bác ái, dù cho mỗi người bước đi trên những chặng hành trình và những lỗi rẽ khác biệt. Sinh năm 1808 tại làng Kẻ Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chỉ ít năm sau đó, cậu bé Phêrô đã hăng say vào sống trong nhà Chúa. Với nhiều khả năng và sự thông minh Chúa ban, cậu Phêrô Đường được các cha thương yêu cho đi học để chuẩn bị cho sứ mạng phục vụ trong tương lai. Với tính tình hòa nhã, vui tươi, hiền lành, thánh thiện, cậu được mọi người quý mến. Sau 20 năm dấn thân trong sứ vụ tông đồ đầy nhiệt huyết từ lúc 9 tuổi, ngày 20 tháng 6 năm 1837, thầy giảng Phêrô Trương Văn Đường bị bắt, bị tống ngục và chịu án tử hình. Cũng như Thánh Phêrô Trương Văn Đường, tuổi trẻ của chúng ta chất chứa khát khao và ước mơ bay cao. Nhưng những lúc tràn đầy ước mơ cháy bỏng ấy, ước gì những người trẻ cũng sẵn sàng dành ra một khoảng trống đủ rộng trong tim để chia sẻ khát khao, muốn dấn thân làm tông đồ, muốn dấn thân phục vụ. Thánh Francisco Salesio đã chia sẻ cho các bạn trẻ một tư tưởng để nung nóng lên tâm hồn tràn ngập niềm tin yêu hy vọng, vững tin và lạc quan rằng: quá khứ của tôi không liên quan đến tôi nữa, nó thuộc về lòng thương xót của Chúa. Tương lai của tôi chưa liên quan đến tôi, nó thuộc về Chúa quan phòng. Điều liên quan đến tôi, điều thử thách tôi là hôm nay, nó thuộc về ơn Chúa và về sự dâng hiến của lòng tôi và thiện chí của tôi. Đồng hành với giới trẻ, thấu cảm những điều đang hấp dẫn cuốn hút họ, Đức Giáo hoàng Francisco đã lên tiếng mời gọi: hãy can đảm lên, hãy đi ra gặp gỡ những người các con không biết. Hãy đi ra gặp gỡ bạn bè hoặc những người đang gặp rắc rối. Hãy ra đi với lời hứa duy nhất chúng ta hiện có. Bất cứ nơi nào các con ở, trong sa mạc, trong cuộc hành trình, giữa sự phấn khích, các con sẽ luôn được nối kết. Chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Chúng ta sẽ luôn hưởng được sự đồng hành của Chúa Giêsu, của mẹ người và của cộng đoàn. Chắc chắn một cộng đồng không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi đó không có biết bao điều để yêu thương và để hiến tặng người khác. Hãy bước ra khỏi thế giới ảo để bước vào thế giới thật bằng con tim luôn tươi trẻ, bằng tấm lòng cảm thương sâu sắc những phận người khốn khổ. Mẹ Teresa Calcutta đã khuyên: hãy thương người nghèo và đừng quay lưng lại với họ. Nếu bạn quay lưng lại với người nghèo, là bạn quay lưng lại với Chúa Kitô, người làm cho mình thành người đói, người ở trần, người không nhà, để các bạn và tôi có dịp yêu người. Nhờ lời truyền cầu của vị thánh trẻ Phêrô Trương Văn Đường, nguyện Chúa thương đồng hành với chúng con là những người trẻ đang căng tràn sức sống và nhiệt huyết, để chúng con mang đến cho đời và cho người những nét đổi thay tuyệt diệu. Xin đừng để chúng con bị hòa tan vào những tiện nghi của thời đại, mà lãng quên việc tìm kiếm giá trị, ý nghĩa đích thực của cuộc sống qua việc chung tay xây dựng thế giới trong tình bác ái huynh đệ. Xin cho chúng con trở thành những Samaritano trẻ tuổi, để luôn biết sẵn lòng đưa tay vực dậy những ai đang ở bên lề xã hội. Xin cho chúng con trở thành Simon Kyrene, để con luôn an vui với Thánh Giá Chúa Kitô mỗi ngày, và góp phần làm vơi dần đau khổ của những người đang sống quanh con. Xin giúp con tìm thấy yêu thương khi dấn thân hoạt động tông đồ và khi làm việc bác ái xã hội. Đồng thời, xin thương ban cho chúng con trái tim của Chúa, để yêu thương không bao giờ vơi đi trong tâm hồn chúng con. Amen.
Trời phong ba, rồi một mình sóng gió mưa xa, và đôi lúc tâm tư nhạt nhòa, muốn tìm về nơi mái nhà. Ôi thân phận hát tan, bé nhỏ mà nhiều gian truân, chẳng tìm được nơi chốn sung thang.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.